Ngược về thời Minh, chương 459-4, hỗn chiến 4, góc truyện audio.com. Các tướng lĩnh Phúc Dư vệ vừa nghe thì tinh thần lập tức chấn động. Còn có hy vọng, tiểu nha đầu Ngân Kỳ kia không biết nặng nhẹ, vì muốn áp chế đại thủ lĩnh Bạch Âm mà không tiếc nhảy múa cùng sói. Chỉ cần Phúc Dư vệ đối kháng lại cờ hiệu của Bạch Thi Quân thì chắc chắn có thể lấy được sự ủng hộ của quân đội Đại Minh. Nếu là vậy, nói không chừng còn có sức để đánh một trận. Nãi Nhân Đài cười ha ha nói. Nữ vương đương nhiên sẽ suy xét đến điểm này, nhưng xin chư vị đại nhân suy nghĩ một chút. Đoá Nhan Tam vệ cùng với Cường Viện Cường Minh ngăn cản sự xâm phạm của Mãnh Hổ Bá Nhan Mãnh Khả có lợi cho Đại Minh, hay là để họ trở thành một cường địch tạo nên sự uy hiếp bất cứ lúc nào đối với Đoá Nhan Tam vệ chúng ta, thậm chí đối với vệ sở của Đại Minh thì có lợi cho Đại Minh hơn. Y đảo đôi mắt hồ, ngạo nghễ nói, nữ vương đã được Đại Minh cho phép, chỉ cần sau này trói buộc được Bạch Thi Quân không xâm chiếm cương thổ Đại Minh thì Đại Minh sẽ không truy cứu chuyện song phương kết minh chống lại Bá Nhan. Chư vị còn gì muốn nói nữa không? Đại sảnh nghị sự lập tức yên tĩnh lại, chỉ có thanh âm Nãi Nhân Đài Tục Tần sang sảng cất cao giọng nói. Chư vị thống soái đại nhân, Bạch Âm dã tâm bừng bừng, mưu đồ ngôi vị nữ vương, thậm chí câu kết với tử địch Bá Nhan, lúc này đã tự tìm đường chết rồi. Những hành vi này không thể tha thứ đối với một lương cấp tam vệ ta, cũng không thể tha thứ đối với triều đình Đại Minh. Bây giờ, phụ tử Bạch Âm đã đền tội, chư vị thống soái lẽ nào còn muốn vì Bạch Âm mà không tiếc mạo hiểm chết trận hoặc cả tộc chịu kiếp nô lệ mà đối kháng với nữ vương, với Đại Minh sao? Nữ vương tâm địa thiện lương, khi ta tới đây, ngài ấy từ sớm đã dặn dò, Bạch Âm lòng tham không đáy tự chịu diệt vong, không liên can gì đến chư vị thống soái Phúc Dư vệ. Chỉ cần chư vị chấp nhận sự khống chế của nữ vương, tán thành hai vệ sáp nhập vậy thì con dân, dê bò, lãnh địa của chư vị đều sẽ không bị xâm phạm. Đồng thời, nữ vương sẽ ban thưởng cho các vị bộ dân và lãnh địa của cải của Bạch Âm, các vị thống soái chia đều với nhau. Nếu các vị nhất định muốn đối nghịch với nữ vương vậy thì phần thưởng này sẽ dành cho Bạch Thi Quân, tin rằng vì lợi ích này, Bạch Thi Quân sẽ tận hết sức tấn công Phúc Dư vệ. Đương nhiên, những người xuất hiện bây giờ chỉ là 2.000 tinh binh của Bạch Thi Quân, theo sau chính là đại quân của nữ vương và quan binh triều đình Đại Minh cũng sẽ lục tục kéo tới, đi con đường nào, hy vọng các vị sớm ra quyết định. Đi con đường nào, liên quan đến sống chết, các thủ lĩnh bộ tộc của Phúc Dư vệ bây giờ không thể không thận trọng tiến hành lựa chọn cuối cùng. Dưới núi Hạ Lan, đại bản doanh của bộ tộc Ngõa Lạt, tình hình lúc này cũng tương tự như Phúc Dư vệ. Các thủ lĩnh của các bộ Ngõa Lạt đang tụ tập dưới một mái nhà, đang thảo luận đại sự liên quan đến tiền đồ sinh tử của họ. Tin tức Diệt Bất Lạc đột tử truyền đến, khiến thủ lĩnh các bộ rất bối rối, bọn họ rối rít nghị luận, nhưng thủy chung không có người nào có thể khiến cho các bộ Lạc tin phục chủ trì đại cục. Bộ lạc Mông Cổ không giống như quốc gia Trung Nguyên có thể chế quan liêu nghiêm ngặt, một thế lực hùng mạnh hoàn toàn chỉ dựa vào uy tín của một anh hùng nào đó chống đỡ, một khi thủ lĩnh này chết đi thì cho dù là người kế thừa danh chính ngôn thuận của ông ta cũng góc truyện audio.com, rất khó có thể khống chế toàn cục giống như nhi tử của Thiên Thánh Khả Hãn và con gái của Hoa Đương, cho dù bọn họ dùng thân phận hợp pháp để kế thừa quyền lực của cha mình thì cũng rất khó khống chế các thủ lĩnh bộ lạc giống như những con ngựa hoang. Mà bộ tộc Ngõa Lạt càng đặc thù hơn, bọn họ có các bộ lạc Vệ Lạc Đặc, có bộ lạc của Hoa Khoát Đài, A Lý Bố Ca vân vân năm đó, còn có bộ lạc của Bắc Nguyên Thái Sư Diệt Tư Mã Nhân, thế lực rắc rối phức tạp. Những bộ lạc này cùng nhau kết thành Ngạc Nhĩ Đa Tư Vạn Hộ và Vĩnh Tạ Bố Vạn Hộ trong 6 vạn hộ Mông Cổ. Lực lượng cuối cùng trong 3 vạn hộ cánh phải chính là Mông Quách Lạc Tân Vạn Hộ mà Hỏa Si thống trị, bây giờ là 3 vạn hộ Ngạc Nhĩ Đa Tư, Vĩnh Tạ Bố, Mông Quách Lạc Tân mà Ngõa Lạt cánh phải khống chế, đối kháng với Sát Cáp Nhĩ Vạn Hộ, một Lương Cáp Vạn Hộ và Khách Nhĩ Khách Vạn Hộ mà Thắt Đát cánh trái khống chế. Cho dù thủ lĩnh Diệt Bất Lạt của 3 vạn hộ cánh phải cực kỳ có uy vọng đã chết, nhưng 3 vạn hộ cánh trái từng bị Hoa Đương cướp sạch nguyên khí bị tổn thương nặng, bây giờ lại bị Bạch Thi Quân cắt mất một phần, hai bên có thể nói là thế lực ngang nhau. Phía Ngõa Lạt sở dĩ bi quan như vậy là bởi vì bọn họ đã nhận được tin tức bộ lạc Hoa Nhị Thấm vẫn luôn giữ trung lập không biết phát điên cái gì, đã ngang nhiên tuyên bố dụng binh với Ngõa Lạt. Mắt thấy sự tan rã không thể tránh được nữa, lúc này Hỏa Si vội vàng chạy đến. Thủ lĩnh Lạc Cổ Tích A Khắc Lạp của bộ lạc Ngạc Nhĩ Đa Tư trầm giọng nói. Hỏa Si đại nhân, ngài vừa mới tới, chắc là vẫn không biết đi. Bộ lạc Hoa Nhị Thấm đã tuyên chiến với chúng ta rồi, có bọn họ gia nhập cho dù Diệt Bất Lạc còn sống thì chúng ta có thể đối kháng với Bá Nhan cũng đứng giữa hai đầu, huống hồ là trong tình hình này. Ngài cho rằng chúng ta vẫn có thể quyết chiến một trận sao? Theo ta thấy, chi bằng bây giờ xin hàng giống như Bá Nhan Mãnh Khả để bảo tồn thực lực của chúng ta. Hỏa Si mỉm cười nói, A Khắc Lạp đại nhân, ngài cho rằng sau khi chúng ta 5 lần 7 lượt làm bậy, bây giờ xin hàng thì Bá Nhan Mãnh Khả sẽ không bắt đầu tính nợ với chúng ta sao? Chư vị đại nhân, các vị là hậu duệ của Thiên Thánh Khả Hãn, là hậu duệ của Hoa Khoát Đài, A Lý Bất Ca tôn quý thế như Bá Nhan đối xử với các ngài thế nào chứ? Các vị đều là đại nhân tôn quý, mà Bá Nhan Mãnh Khả lại lấy danh hiệu người kế thừa duy nhất của Hoàng Kim Hãn Đình, cưỡng ép chướng ở của các vị chỉ có thể xưng là trạch mà không xưng điện, tua mũ của các vị không thể vượt qua 4 vạch, thậm chí là chỉ cho phép quỳ không được ngồi, cực kỳ nhục nhã, các vị đều là hậu nhân của anh hùng, có thể nhịn được nỗi nhục này sao? Các vị có thể chịu nhiều áp bức như vậy sao? Không sai, bộ lạc Khoa Nhị Thấm tuyên chiến với chúng ta rồi, nhưng chúng ta vốn biết hậu nhân của Hợp Tát Nhi Hệ sớm muộn gì cũng sẽ đứng chung một chiến tuyến với Bá Nhan Mãnh Khả, bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ tuyên chiến với chúng ta, không phải sao? Hỏa Si cất bước dài đến trung tâm đại điện rộng lớn, cao giọng nói. Khoa Nhị Thấm và người Thát Đát liên thủ, 3 vạn hộ chúng ta đích thật không phải là đối thủ thế, nhưng các ngươi đã quên Thảo Nguyên hiện nay đã không chỉ có 2 con mãnh hổ là chúng ta và người Thát Đát sao? Ta có thể nói cho các ngươi biết một tin tức chính xác, ở phía Bắc Đại Tề Nông, Phó Khả Hãn, mà chính miệng Bá Nhan Mãnh Khả phong Bắc Anh Vương. Cốc truyện audio.com, Dương Anh đã ruồng bỏ ông ta. Cách chương.